cái tư tưởng đứng riêng là cái sản phẩm của tâm trí. Ta có ý tưởng, tư tưởng, cảm tưởng. Tưởng tự nó không mang ý nghĩa tốt hay xấu, hay hay dở, lợi hay hại, nhưng chỉ có nghĩa là chưa phải là sự thật. Suy tưởng là nghĩ ngợi, suy tư. Nếu những nghĩ ngợi suy tư hướng về một đối tượng cao thượng, lành mạnh, tốt đẹp, thì đó là lý tưởng. Nếu thả hồn theo những tư tưởng có tính cách mông lung, mơ hồ, thiếu thực tế, thì những ý tưởng đó có thể sắp vào diện mơ tưởng, tơ tưởng, ảo tưởng. Và thông dụng hơn là tưởng bở, nghèo mà ham. Lầm tưởng là tưởng sai, tưởng vậy mà không phải vậy. Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài, ai ngờ giếng càng em tiếc hoài sợi dây. Khi khám phá ra việc mình lầm tưởng thì chúng ta thường thốt lên hai chữ ai dè, đâu ngờ, đặc biệt là hai chữ té ra, vì đã ngây thơ mà té vào để phải phụ lòng tin. Những chuyện như thế nhiều lúc tưởng như là chuyện tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên, nhưng trong thực tế có thể là chuyện được sắp vào diện, làm sao mà quên được. Ai cũng có chuyện lầm tưởng. Sách vở ghi lại việc Mạc Đĩnh Chi khi đi sang xứ sang Tàu thì có lần lầm tưởng cái con chim vẽ trong tranh là thật, nên vội đi tới đưa tay ra bắt con chim. Ai ngờ chim vẽ sao mà giống như thật, nên tưởng là thật. Mạc Đĩnh Chi hổ thẹn xé bức tranh và mau miệng lên tiếng chê họa sĩ, vẽ đẹp đấy mà sai ý nghĩa. Chim sẻ phải đậu cành mai chứ tại sao lại đậu trên cành trúc? Vâng, chúng ta bị lầm tưởng vì cái nhìn. Thấy na ná, thấy hao hao, thấy tựa tựa, thấy giống giống như thật thì cứ ngỡ là thật. Nhưng nếu gặp chuyện lớn, đặc biệt là những chuyện sinh tử, mà cơ hội chỉ đến một lần thì phải rất cẩn thận. Thánh Kinh trong sách Châm Ngôn chương 14 có chép một lời như thế này: có một con đường có dường như chánh đáng, tưởng là chánh đáng. Có một con đường tưởng có dường như chánh đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng thì bị lầm tưởng vì nó thành ra cái nẻo của sự chết. Tưởng tượng là một sinh hoạt lý thú của tâm trí. Đâu có luật nào cấm chuyện tưởng tượng. Nhưng khi dùng điều mình tưởng tượng để ảnh hưởng, để dẫn dụ hoặc chinh phục lòng tin của người khác thì có vấn đề. Lúc sinh tiền, John Lennon đã dùng trí tưởng tượng hát lên những mơ tưởng của mình về một thế giới không có sự phân chia, không hận thù, không chiến tranh và không có cả niềm tin. Đem những tư tưởng, điều mình mơ tưởng đó vào một ca khúc đặt tên là Imagine, có nghĩa là tưởng tượng. Tưởng tượng như thế là hoang tưởng, vì chẳng có tư tưởng nào của niềm tin trong đó, chẳng có tư tưởng nào của hy vọng trong đó, mà cũng chỉ để tạo nên những âm thanh thất vọng của một thế giới không có Chúa. Lời ca đó có thể chuyển ngữ như sau: hãy cùng tưởng tượng với tôi, thiên đàng nào có trên trời đó đâu, chỉ có mây bay trên đầu, dưới chân địa ngục có đâu bao giờ, sống hôm nay cho bây giờ. Dù lời ca được gieo vào giai điệu thật lôi cuốn, nhưng cũng chỉ để đánh bóng cho một giấc mơ của trí tưởng tượng. Chúng ta hãy nên rất cẩn thận với những dòng nhạc và tác phẩm mang các sứ điệp đi ngược lại với lời dạy của Thánh Kinh. Đó là những giả tưởng, hoang tưởng, mộng tưởng, ảo tưởng. Sống trong thân phận nhỏ bé, yếu đuối và trong thế giới đầy giới hạn, chúng ta hãy lắng nghe lời của Chúa phán. Lời Chúa phán rằng ý tưởng của ta chẳng phải ý tưởng của các ngươi. đường lối của ta chẳng phải đường lối của các ngươi. Vì cách từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối của các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cùng bấy nhiêu. Những lời đó có nghĩa gì? Nhiều khi suy gẫm về lời Chúa, cuộc đời của Chúa, tôi thấy Chúa có những đường lối khác hẳn với những gì tôi tưởng. Chuyện gì tôi tưởng theo suy nghĩ của tôi cũng ngược với ý của Chúa. Và chuyện gì của Chúa tôi cũng thấy nó ngược đời. Cái tưởng đó của tôi chắc giống như cái tưởng của người què ngồi ăn xin tại cửa đạp. Nhìn thấy Phi-e-rơ và Giăng bước đến thì anh ta tưởng được vài đồng tiền bố thí. Nhưng điều anh ta và tất cả mọi người đều không ngờ là anh được ban ơn tha thứ và chữa lành là điều có giá trị ngàn vàng. Là anh được bước đi, được chữa lành. Bước vào phần ứng dụng của bài học chữ tưởng, tôi xin đề nghị một vài câu kinh thánh có chữ tưởng để quý vị và các bạn suy gẫm, suy tưởng cho trường hợp riêng tư của quý vị và các bạn. Có kinh thánh quý vị lật ra trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 8 câu 2. Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật ra người ấy chưa biết nhưng mình nên biết. Mỗi người trong anh chị em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời phú ban cho từng người. Nếu muốn vượt qua khỏi tâm tình tầm thường thì sẽ vướng vào một cái tưởng mà nhiều người đã lầm tưởng, vấp phạm và sa ngã. Tai hại của cái tưởng là cái tưởng mình ngon, nên khinh địch, nên ỷ lại, nên coi thường rồi thất bại. Phaolô nói như thế này: khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tôi tư tưởng như con trẻ, tôi suy xét như con trẻ. Cái thế giới của trẻ con là như thế. Nhưng khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ, là những tư tưởng, những suy xét và cả lời nói. Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta nên xét mình. Nếu có ai giàu mình không ra chi mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là dối lấy mình. Biết như thế thì đừng dối mình. Chớ tự dối mình. Nếu có ai trong vòng anh chị em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này, hãy trở nên dại dột đi để được nên khôn ngoan. Nếu có ai tưởng mình biết điều gì thì thật người ấy chưa biết như điều mình nên biết. Thật là ý thức quý vị và các bạn.